Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Kính chào anh Quốc Vinh, kính chào tất cả quý vị thính giả của đài SBS. Tôi là Nguyễn Hữu An, Tổng thư ký của Hội Cao niên tị nạn Đông Dương. Hôm nay là cái ngày khánh thành cái trung tâm chăm sóc người cao niên, tị nạn cao niên ở Kenley, mà tiếng Anh thì gọi là Mekong Kenley Vietnamese Aged Care.
Cảm ơn Nguyễn An rất nhiều. Tôi đang đứng ở trong một cái tòa nhà nhìn rất là khang trang như thế này. Thôi bây giờ nhờ ông An nhanh chóng cho đi xem một vòng.
Dạ, thưa anh, đây là cái dưới lầu của cái trung tâm. Trung tâm này nó có hai lầu. Ở phía dưới lầu có 30 phòng cho những người kêu là high care. Phía trên lầu cũng 30 phòng cho những người kêu là low care.
Chúng ta đang đứng ở một cái nơi giống như là một cái hội trường rất là rộng, có bàn ghế ở giữa phòng như thế này.
Dạ, đây là phòng ăn của tất cả các cư trú viên. Các anh thấy phòng này có thể chứa được 100 người. Và khi các bác cư trú viên ăn xong rồi thì họ ra cái phòng nghỉ. Đó, phòng nghỉ này là có ghế, có bàn, ngồi uống nước và có tivi xem. Đó, và nếu ai muốn nghe nhạc thì tất cả mình nghe nhạc ở đây.
Thì
anh thấy đây ấy, những cư trú viên đây. Và mỗi một cô săn sóc viên ấy, kêu là personal care assistant ấy, thì chăm sóc cho 3 người. Đó, anh thấy một người chăm sóc cho 3 người như vậy đó.
Đây là bây giờ chúng ta đang vào trong một cái phòng của một cư trú viên ở đây. Thì thấy có tủ để đựng quần áo đây, có tủ nhỏ bên này để vật dụng cá nhân. Cái phòng này khoảng chừng 3 thước mỗi chiều. Và ở trong đây thì tôi thấy có phòng tắm and suit ở trong này, có shower, có cầu tiêu. Và giữa đây nhìn thấy có cái giường. Cái giường này nhìn rất đặc biệt, thưa ông.
Thưa anh thấy đó, nó không phải là cái giường bình thường mà là nó có control bằng điện. Anh thấy đây là cái remote control. Nếu mà muốn đưa cao lên hoặc là đưa thấp xuống, những người nào thí dụ ban đêm họ ngủ mà họ có thể sợ là họ té đó, thì chúng tôi hạ thấp xuống đến tận đất.
Và người nhà là có thể vô thăm bất cứ lúc nào?
Dạ, người nhà có thể vô thăm bất cứ lúc nào.
Chúng ta đang ngồi.
Đây là cái kitchen. Thưa anh, đây là anh Nhân, là chef cook.
Một trong những điểm đặc biệt của cái trung tâm này là chăm sóc cho các bác và nấu cho các bác ăn theo người Việt của mình.
Yeah.
Thì anh thấy đáp ứng được tới đâu cái nhà bếp này?
Ở đây thì chuyên nấu về tất cả các món Việt cho các bác. Ví dụ các bác thích ăn những cái món gì, ví dụ như là hủ tiếu, phở hay là tất cả những cái loại thức ăn về đồ Việt cho mấy bác thì đều đáp ứng được hết cho các bác ở đây.
Dạ. Rồi các bác như vậy là được quyền yêu cầu phải không ạ? Order trước, muốn ăn cái gì thì báo cho nhà bếp biết để đằng nhà bếp chuẩn bị.
Các bác cũng sẽ thường sẽ order trước, ví dụ như là hôm nay thích ăn cái món gì, cái món gì của đồ Việt thì mấy bác có yêu cầu thì mình có thể mình đáp ứng cho mấy bác.
Cảm ơn anh rất nhiều. Cái nhà bếp này trang bị đồ rất là đẹp. Đây là cái hệ thống cool room. Ôi, ở trong này thưa quý vị là rất là lạnh. Để cất đồ ăn để cho nó tươi, không có bị hư. Thưa nhân viên của nhà bếp thì bao nhiêu người lận thưa ông?
Bây giờ nhân cần là ở trong này hiện tại mình có 5 người. Và khi mà cần nữa, mà khi mà đầy đủ tất cả các cư trú viên là 60 người thì mình sẽ phải tăng lên cỡ từ 5 đến 8 người.
Tôi là Nguyễn Văn Tân, bà nhà tôi Nguyễn Thị Kế. Cuối năm nay là 91, bà nhà tôi là 87. Mình về cái tuổi già rồi thì bây giờ không có còn làm cái gì nữa, mà hơn nữa cũng cuộc đời cũng đã từng trải đủ no mọi thứ, phong trần cũng có, nghĩa là linh vội xuống ngựa, nghĩa là ca ông bà mình nói. Nhưng mà bây giờ đến đây đó thì gửi mình vào trong này thì được cái chỗ này cũng tốt hơn nữa đó, vào đây để mình tỉnh dưỡng lại. Với lại hơn nữa, cuộc đời ai cũng có một cái tâm linh riêng của ai. Chúng tôi vào đây vì có thì giờ để mà làm cái việc tâm linh của mình. Mà tôi ngồi tôi nghĩ rằng là bây giờ đó, nếu ở trong cái nước Úc này đó, nếu mà ai mà muốn vào dưỡng lão thì nên vào đây.
Nhưng mà họ chăm sóc cho bác như thế nào?
Nghĩa là ở đây thì tôi nói rằng tất cả mọi chỗ là tôi vào rồi. Tôi thăm viếng bà bạn tất cả mọi sự rồi mà tôi cũng đi thăm dò hết rồi. Mà ở đây là có...
Nhưng mà ở đây họ nấu ăn bác ăn được không?
Thì bây giờ đối với người Việt chúng tôi thì nói là có nghĩa là lý tưởng nhất vào đây là coi như ăn uống nó theo cái khổ vịnh của con người Việt Nam của mình, mà hơn nữa tất cả mọi người phục vụ cũng đều người Việt Nam cả. Thành hóa cho còn bây giờ đó, nếu mà bây giờ vào dưỡng lão Tây hay là này kia thì có, hiện có người ở đây, nghĩa là bà cụ ở đây, ngồi đằng sau tôi đây. Bà cụ vào dưỡng lão Tây ở Khút Rầy đây, đã một năm mấy rồi, bây giờ nghe tin ở đây cũng nhảy sang đây. Cái bà này
ở đây thoải mái hơn, không trở ngại ngôn ngữ, ăn đồ ăn Việt Nam.
Nghĩa là hơn nữa rồi thay đổi, cuối tuần lại ăn bún rêu, bún giết, tất cả mọi sự cũng như ở ngoài vậy.
Mà mấy con bác có vô đây thăm không, thường không?
Con tôi thì ở dưới Sinh Veo. Nó xa xôi vậy đấy, nhưng mặc dầu tôi tìm đây mà con cái cũng đồng ý lên đây.
Con cảm ơn bác nhiều.
Dạ, rồi.
Ở ngoài này thấy có cái sân.
Sân chung hồi trước chúng tôi đã nói là dự định là làm thành một cái khu vườn lịch sử. Bản đồ Việt Nam á, thì nó nằm ở phía đây. Và cái lịch sử là nó nằm ở phía bên kia. Nó khắc ngay vào đá ở dưới đất để chúng ta đi vào, coi như là đi trên những nẻo đường Việt Nam á, và đọc qua từng trang sử của Việt Nam từ hồi lập quốc cho đến năm 1975.
Hiện tại thì chưa thấy gì hết, thì không biết là cái dự án nó chừng nào ông mới bắt đầu được.
Dạ, thì chắc là để cho ban chấp hành mới, bắt đầu tháng 10 này á, sẽ có ban chấp hành mới để sẽ tiếp tục làm. Và khi mà làm thì chắc là phải một lần gây quỹ nữa, tại vì dự tính là nó cả cỡ 100.000, thành ra phải gây quỹ để mà làm.
Hy vọng mà đến lúc đó thì các đồng hương sẽ lại đóng góp nữa.
Đây xin giới thiệu với anh, đây là cái office của trung tâm. Thì anh thấy đây là tất cả có hệ thống security. Tất cả các cư trú viên ở trong phòng, nhưng mà nếu mà khi họ đi ra ngoài thì chúng tôi sẽ thấy ngay, coi họ cần cái gì, giúp cái gì thì sẽ có người đến ngay lập tức. Và đây tất cả các nhân viên, đây là cô Thùy, là clinical manager.
À, là giống như em cùng với lại đội ngũ bên y tế là gồm y tá cấp 1, cấp 2 và nhân viên săn sóc. Cùng với bác sĩ sẽ nhận những new resident, rồi look after họ hàng ngày về những vấn đề liên quan về y tế.
Ở đây không biết là có bác sĩ nội trú không, hay là họ làm việc ở bên ngoài, có chuyện cần thì mới kêu đến thôi.
Cần thì là bác sĩ tới, như là cô ấy là nếu mà có các cư trú viên cần bác sĩ thì là mình book một ngày. Ví dụ 5-7 cư trú viên cần khám thì là bác sĩ tới một lần.
Bác sĩ khám luôn. Dạ. Nhưng mà bác sĩ đây là bác sĩ toàn khoa thôi hay là những cái nhu cầu khác không?
Dạ có, tụi em có bác sĩ toàn khoa là GP, đó là General Practitioner. Thì tụi em có những dịch vụ khác như podiatrist, physiotherapist and dental care. Thì đó là những cái service riêng. Họ chuyên về làm những cái đó, khi cư trú viên cần thì tụi em sẽ book.
Yeah. Trong lúc mà các cư trú viên ở đây thì chắc là họ sẽ có cái nhu cầu chẳng hạn như uống thuốc hàng ngày hay gì, thì cái đó có phải là một phần việc của cô hay không?
Dạ, yeah, cái đó là phần việc của bên đội ngũ y tá. Dạ, yeah, thì mỗi ngày là y tá đều là cho thuốc theo đúng liều lượng của bác sĩ, cho sáng, trưa, chiều, hoặc là khi là đau cần thiết cho thêm. Dạ, yeah, đó là y tá cấp 1, họ look after cái chuyện medication.
Trong mỗi phòng như vậy, thưa ông, chắc cũng có cái hệ thống báo động chứ hả? Có chuyện gì thì họ có thể bấm nút để báo cho các y tá.
Nghe giường của họ đó, nghe đầu giường có cái nút, cần gì thì họ bấm nút. Xin giới thiệu với anh Vinh, đây là...
Thưa, tôi tên là Cao Thanh Mai, hội trưởng hội cao niên tị nạn Đông Dương.
Thưa bà, là bây giờ đến cái giai đoạn là đã bắt đầu nhận cư trú viên vào rồi. Dạ, đó, và nhìn cơ sở như thế này trông rất là khang trang, đâu vào đó. Dạ, và trong suốt một thời gian qua thì phải nói là công sức của rất nhiều người đổ vô.
Dạ, nhiều cái thời của hội trưởng là anh, nhiều cái thời của ban chấp hành, tức là đầu tiên thời của ban chấp hành mà ông Trần Nhân Quảng thì ông khéo léo xin được chính phủ cũng như là để cho mình có mua được cái miếng đất này lớn lắm. Nhưng mà cũng phải rất là khó khăn để đi gây quỹ, để đi mượn tiền ngân hàng, để làm đủ thứ mọi việc, cố gắng hết sức. thì mới đặt được viên đá đầu tiên, rồi cũng phải cả năm sau mới là khởi công, rồi cả năm sau mới thành như ngày hôm nay.
Cùng nhiều khê. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay thì không hiểu là cái cảm tưởng của bà như thế nào?
Dạ, chúng tôi thay mặt cho tất cả các hội viên với cái cương vị là một vị hội trưởng, tôi thay mặt cho tất cả hội viên cũng như tất cả các nhân viên, chúng tôi rất lấy làm mừng, lấy làm hạnh phúc mà được cái sự chấp nhận để đến đây và ra khai trương cho cái viện dưỡng lão của chúng tôi. Đó là một sự hân hạnh cho cộng đồng, cho cái hội chúng tôi nói riêng và cho cộng đồng nói chung.
Nhìn ra phía trước trong tương lai thì thưa bà có nghĩ đến chẳng hạn như sẽ thêm một cái trung tâm nữa không?
Trong tương lai thì chúng tôi lo cái việc mà chúng tôi phải, ngoài cái viện dưỡng lão này, chúng tôi có cái chương trình về home care. Lo cái đó để là nó thực tế, nó đi sát với nhà người ta, đến từng nhà của từng cái người cần thiết, người già.
Tức là có những bác cao niên họ sẽ muốn vẫn ở nhà của họ, nhưng mà mình sẽ đến nhà họ, mình giúp cho họ.
Dạ, vì chúng tôi có sẵn những cái nhân viên mà rất là thành thạo trong vấn đề chăm sóc người già. Những cái người đã từng làm việc và có kinh nghiệm ở viện dưỡng lão. Thì khi chúng tôi có cái chương trình home care sắp tới đây, thì chúng tôi sẽ chia cái số nhân viên để những người mà họ ít cái giờ làm việc ở dưỡng lão, họ đi ra ngoài họ làm thêm, thì cái chuyện đó nó sẽ giúp, vừa giúp cho nhân viên vừa giúp cho người già.
Và nếu những người nào mà có cái nhu cầu mà cần phải vào trong viện dưỡng lão thì không hiểu là cái thủ tục, cái chi phí nó như thế nào thưa bà?
Thưa, đầu tiên là họ phải đến viện dưỡng lão để họ lấy cái bộ đơn. Và trong bộ đơn đó nó sẽ có ghi rõ ràng là những cái giấy tờ gì cần thiết. Nếu không có tài sản thì coi như là được tài trợ của chính phủ. Và trong cái tiền mà Central Link phát cho cá nhân đó thì Central Link giữ lại 85%. Và để lại cho cái người đó 15% để mua thuốc men rồi này kia đó. Nhiều khi người ta phải đi bác sĩ chuyên khoa. Cái người không có tài sản. Còn nếu cái người có tài sản cũng do bên Central Link người ta quy định cái số tài sản đó, người ta đánh giá và người ta quy định và người ta báo cho chúng tôi biết người này ở cái dạng tài sản là bao nhiêu thì trên cái bao nhiêu đó đó là nó có cái quy định của bộ là với cái số tiền như thế này thì cái tiền thuê của phòng của viện dưỡng lão là bao nhiêu, nó nằm ở cái mức bao nhiêu.
Thế ra là thủ tục nghe thì có vẻ rườm rà. Dạ, nhưng mà cũng rất là đơn giản, cứ tuần tự ta làm thôi.
Tất cả đều phải do trên bộ sở người ta quy định hết, mình cứ theo cái barem đó mà mình áp dụng thôi. Và mình có một cái hệ thống gọi là cũng như là cái website vậy, thì khi nó sẽ update theo cái luật của nhà nước thì tới đó mình chỉ bấm ra thôi.
Nhưng mà chúng ta có thể nói rằng là các bác cao niên nếu mà có nhu cầu vào đây thì chắc đa số trường hợp là cũng không cần phải móc tiền túi ra để phải trả, phải không ạ?
Trên nguyên tắc á, nếu mà không có nhà riêng, không có tiền bạc gì á thì không có phải trả gì hết. Chỉ có trả tiền thuốc cho cá nhân thôi. Còn nếu mà đã có tài sản thì nó là sự công bằng thôi.
Nhìn chung quanh đây thì thấy cơ sở rất là đàng hoàng, dạ. Chỗ ở rất là an toàn, yên tĩnh. Dạ. Nhưng mà không hiểu rằng là ngoài những cái chuyện mà được ăn uống đồ Việt rồi có người chăm sóc tại chỗ như thế này thì chắc là các bác cũng có những cái nhu cầu về tinh thần, về giải trí để đi đây đi đó chơi, thì không hiểu là viện dưỡng lão đây có cái dịch vụ đó không?
Dạ, thưa, cái viện dưỡng lão mà chúng tôi đang có điều hành ở Iskila đó thì nó coi như là 65 giường đều có người ở. Do đó cái nhu cầu dễ sắp xếp là sao? Là chúng tôi có giờ activity, chúng tôi có vật lý trị liệu đến chăm sóc. Có những người khỏe, một tuần, hai tuần chúng tôi chở ra ngoài để shopping chút chơi vậy. Hay là dẫn đi vòng vòng ở cái khu Iskiller. rồi chúng tôi có karaoke, chúng tôi có cái giờ cho quý vị nữ, thí dụ may vá chơi cho vui. Dầu tổ chức vấn đề gì, vẫn là tập trung vào sự an toàn cho cư trú viên. Tức là họ chơi, nhưng mà trong cái chơi của họ phải được bảo vệ cái an toàn cho họ. Thì mấy người gọi là men club, thì họ được đánh cờ tướng, họ chơi lô tô, họ chơi bất kỳ cái bài gì họ thích. Còn những người thích ca nhạc hay gì thì có karaoke. Chúng tôi có màn ảnh lớn để mà giống như là trong một cái theater gì để cho họ có thể coi những cái phim mà mình download xuống cho thiệt là hay cho họ coi.
Không hiểu là có đoàn văn nghệ nào thỉnh thoảng đến đây để trình diễn cho các bác coi không?
Dạ thưa, một năm chúng tôi có những ngày chẳng hạn như Mother Day, Father Day, Vu Lan hoặc là cuối năm, đầu năm. Thì chúng tôi cũng tổ chức cho họ vui chơi như vậy. Để
cũng là cái dịp để cho các bác vui chơi, các bác tham gia. Cảm ơn bà rất nhiều và cũng xin thay mặt cho thính giả của đài SBS chúc mừng và chúc cho viện dưỡng lão này cũng sẽ thành công giống như là cái viện dưỡng lão đã hoạt động trước đây rồi.
Dạ, xin cảm ơn anh Vinh và chúng tôi cũng mong chờ rằng tất cả những cái quý vị thính giả mà có nghe tôi nói về cái vấn đề viện dưỡng lão thì đáng lý ra tôi phải nói đây là nơi chăm sóc người cao niên, chứ tôi tránh, tôi không muốn nói chữ viện dưỡng lão đâu. Tại vì khi nói như vậy có một số người già bị cái ảnh hưởng là sợ, cho nên phải nói là nơi chăm sóc thì quý vị đó thấy thoải mái hơn. Thành ra
sợ mà một phần tuổi thân nữa, mình cũng tránh cái văn hóa Việt mình.
Thành ra trước khi dứt lời thì tôi cũng xin kính chúc cho đài và quý vị độc giả, thính giả được luôn luôn an khang, mọi sự đều hạnh thông trong cuộc sống, kể cả nhất là quý vị đã là cao niên có tuổi thì sẽ tự thấy rằng mình thân tâm nó tự tại, không có gì phải lo, bởi vì mình đang ở một cái nước mà mọi sự đều đã có sự giúp đỡ và hỗ trợ từ chính quyền.
Cảm ơn bà nhiều lắm.
sbs.com.au/vietnamese